trí xã hội.
Bạn đã có Rubik loại bỏ túi 222, Rubik loại chuẩn 333, Rubik báo thù 444 hay Rubik giáo sư 555. Bạn còn có Rubik tứ diện, bát diện hay 12 mặt, rồi Rubik hình tháp pyramid, Rubik in hình La Joconde, và giờ đây với công nghệ phát triển, bạn có cả Rubik ảo. Muôn hình vạn trạng, khối lập phương Rubik tràn ngập các gian hàng đồ chơi, trong các sân trường, trên truyền hình và cả trong điện ảnh. Rubik làm người ta nghiện mà không thể nào cưỡng lại được. Kênh truyền hình Fox 24 trong một bài viết ghi rằng, xin trích, Erno Rubik đã sáng chế ra một món đồ khủng khiếp, đó là khối lập phương Rubik. Và trước khi làm mục ủng cuộc đời của hàng triệu người trong số chúng ta, khối lập phương quỷ quái này đã làm cho người chế tạo ra nó cũng phải khốn khổ. Đó là vào mùa xuân năm 1974, khi ấy Erno Rubik, nhà điêu khắc và cũng là giảng viên về thiết kế, 29 tuổi. Trong một căn hộ tại Budapest, ông sống cùng với mẹ. Erno Rubik đùa nghịch với những mẫu gỗ màu hình khối một cách ngẫu hứng, rồi ráp chúng lại với nhau bằng những sợi thun. Thế là ông vừa chế tạo ra một trong những thứ đồ chơi nổi tiếng nhất thế giới, khối lập phương Rubik. Ngay khi được đưa vào thị trường châu Âu trong những năm 1980, Rubik đã nhanh chóng hút hàng, như lời một phát thanh viên truyền hình thời ấy.
Từ một năm nay, Rubik đã chiếm lĩnh cả hành tinh. Ai cũng muốn chơi, muốn thử Rubik. Họ mê mẩn, lao vào mà chơi. Đây thật sự là một chất gây nghiện có 6 mặt và 6 màu.
Une véritable drogue en 6 faces et 6 couleurs.
Trong quyển tự truyện, Erno Rubik nhớ lại, thật là tuyệt vời khi thấy các miếng gỗ màu xen lẫn với nhau một cách ngẫu nhiên, chỉ sau vài vòng xoay, tôi lấy làm thích thú nhìn thấy màu sắc được phô diễn như vậy. Nhưng rồi ông tự hỏi, làm thế nào trở về với trạng thái ban đầu? Một bài toán đố cực kỳ hóc búa, bởi vì trò chơi lạ đời này có đến 43 tỷ tỷ hoán vị khác nhau, nhưng lại chỉ có một phép hoán vị là đúng. Vì sao một trò chơi khó đến như thế vẫn khiến hàng triệu người mê mẩn? Ông Olivier Houdet, giáo sư tâm lý học phát triển trường Đại học Paris Descartes, trả lời các câu hỏi của phóng viên báo Le Monde cho rằng nguyên nhân đầu tiên là đến từ cái đầu của chúng ta.
Le cerveau humain a toujours envie de résoudre des casse-têtes, des énigmes parce qu'on a un potentiel neuronal.
Bộ não con người lúc nào cũng có nhu cầu giải những bài toán hóc búa, thách đố, bởi vì con người chúng ta có một tiềm lực neuron to lớn và Rubik nằm trong số những đồ chơi có thể làm phát triển mọi năng lực nghiên cứu của bộ não.
Theo các nhà nghiên cứu tâm lý học, điểm đặc biệt của khối Rubik là trò chơi này huy động mọi thành phần não bộ cùng một lúc. Vùng thùy chẩm phụ trách thị lực, vùng đỉnh chịu trách nhiệm biểu thị không gian, thùy thái dương cho phép phân loại các dạng màu, và cuối cùng, thùy trán trước được kích hoạt khi người ta đưa ra các quyết định.
Người ta có thể nói là đối với bộ não, khối Rubik giống như là một nhà máy đường, nghĩa là chúng thật sự có một thứ gì đó buộc bộ não phải làm việc tốt. Nếu như bạn so sánh với trò chơi ô chữ, dĩ nhiên ô chữ cũng làm cho nhiều người thích, nhưng không bằng, bởi vì ô chữ chỉ là những từ, đó chỉ là trí nhớ về từ, những khái niệm, ngữ nghĩa, nhưng trò chơi này lại không vận dụng hết tất cả các phần não như là Rubik làm.
Như vậy, khối Rubik làm hài lòng các bộ não trên khắp thế giới. Nhưng điều đó cũng chưa đủ giải thích vì sao Rubik có một thành công lớn như vậy. Giáo sư Olivier Houdet phân tích tiếp.
Et en plus, le Rubik's Cube, c'est pas seulement un jeu individuel, c'est une performance.
Thêm vào đó, trò Rubik không chỉ đơn giản là một trò chơi cá nhân, đó còn là một sự thành công trong xã hội. Vì có những cuộc tranh tài, những người khác bị thu hút bởi việc có những người quá giỏi. Thế là điều đó đánh thức tất cả các vùng não của bạn về phần thưởng, về việc xã hội thừa nhận thành tích của bạn.
Cũng trên báo Le Monde, giáo sư Armand Artuel thuộc École des Mille cho rằng khối Rubik trở nên phổ biến là còn nhờ vào mẫu mã thiết kế.
Khối Rubik, cho dù người ta không chơi đi chăng nữa, thì chỉ cần đặt nó trên bàn, món đồ này đã có một sự hiện hữu lạ thường. Người ta sẽ dễ dàng nhận ra ngay. Và như trong một bài viết, tôi gọi đó là quy luật bắt buộc trong thiết kế, tức là bạn phải vừa tạo ra một món đồ tương đối có bản sắc và độc đáo, nhưng đồng thời nó cũng phải được nhận ra ngay tức thì.
Relative identité, une relative originalité, mais en même temps, il faut le reconnaître tout de suite.
Tuy nhiên, có một điều ít ai biết đến, đó là người ta không thể nào một mình giải Rubik. Theo nhìn nhận của ông Thierry Capien, chủ tịch hội WinGames, nhà phân phối Rubik's Cube tại Pháp với báo Le Monde, ông cho rằng không có phương pháp, bạn có thể mất đến vài thế kỷ. Trên thực tế, cho đến hiện nay, chỉ có Erno Rubik là người duy nhất tự giải được bài toán đố này. Chỉ có điều, ông phải giam mình trong phòng đến hơn một tháng mới tìm ra được lời giải. Phương pháp này của ông sau đó cũng được nhiều người hoàn thiện nên mới có phương pháp Friedrich, Petrus, v.v. Những giải pháp đó được truyền từ người chơi này sang người khác để rồi dần hình thành một cộng đồng Rubik rộng lớn trên thế giới. Rồi Internet ra đời, kỹ thuật giải được phát tán rộng rãi và nhanh hơn. Cộng đồng Rubik vì thế tăng nhanh với cấp số nhân. Vẫn theo ông Thierry Capien, Rubik mê hoặc được nhiều người còn nhờ vào một đặc điểm khác, đó là không cần là thần đồng mới có thể giải bài toán khó này, nhất là vào thời buổi công nghệ tin học. Chỉ cần một chút kiên nhẫn, sự hiếu kỳ, mày mò luyện tập, bạn vẫn có thể tự giải bài toán hóc búa trên. Số người chơi càng đông, kinh nghiệm được chia sẻ càng nhiều thì các giải pháp càng thêm tinh tế, đồng thời thúc đẩy tính sáng tạo trong khi giải đố. Một đứa trẻ 9 tuổi như bé Sophie bắt đầu chơi Rubik từ lúc 7 tuổi đã có thể tự sáng tác cho mình một bài vè để nhớ được các đường đi nước bước, các hoán vị phức tạp sau cùng để hoán chuyển hai góc màu cuối cùng kết thúc trò chơi.
Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 9 ans et je sais faire le Rubik's Cube à partir de l'âge de 7 ans.
Xin chào, con tên là Sophie, con 9 tuổi. Con chơi Rubik từ lúc 7 tuổi. Lúc đầu thì con tự mày mò một mình, nhưng vì khó quá nên con đã lên mạng tìm kiếm các lời giải và con đã tìm ra một phương pháp để giải Rubik hình La Joconde. Bởi vì đầu tiên hết là phải định hướng các khối hình gương mặt và con đã tìm được một phương pháp để giải. Có nhiều bước cần phải học thuộc, có những bước mình có thể học theo kiểu bài vè. Con biết một bài vè, đó là bước cuối cùng. Và con xin giới thiệu bài vè do con tự sáng tác. Con cún bên phải cùng chủ đi lên miền ngược, con cún hàm vùi bỏ chủ đi xa nửa vòng. Chủ buồn về lại miền xuôi, cún con hoảng sợ lui về nửa đường. Chủ lại quay lên miền ngược, cún mừng gặp chủ tung tăng đi về. Con mèo bên trái theo chủ lội ngược miền trên, mèo con mải chơi bỏ chủ đi xa nửa vòng, chủ buồn lội về miền xuôi, mèo con đi tiếp, chủ lại lội lên, mèo con đi nữa, mừng gặp lại chủ, cả hai cùng về.
Et on doit le faire jusqu'à ce que les coins soient bien orientés et ça fera la dernière face. Donc je finis et voilà.
Kể từ khi được lưu hành rộng rãi trên thị trường từ năm 1979, hơn 400 triệu khối Rubik đã được bán ra. Năm 1982, trong cuộc tranh tài quốc tế lần thứ nhất, chỉ có 19 người tham gia. 36 năm sau, năm 2018, con số này là 45.000 người, tăng gấp 2.370 lần. Năm 1982, kỷ lục giải Rubik là gần 23 giây, thì kỷ lục năm 2019 là gần 4 giây. Thế còn quý vị thì sao?